chào một ngày mới, một tuần mới bắt đầu. Radio Sen Home số thứ 148 xin gửi lời chào các thính giả nhà Sen.
Vâng, Hoàng Huyên và anh Quang Hải cũng xin được gửi lời chào tới các Senner nhé. Anh Hải này, thời tiết này những ngày gần đây thì vô cùng tuyệt vời. Còn nắng ấm này, nhiệt độ trung bình trong ngày từ 25 cho tới 32 độ.
Chính xác.
Em nghĩ là cứ đà này thì virus COVID-19 khó lòng mà có thể lây lan được đúng không anh?
Anh nghĩ là nó sẽ hạn chế lây lan hơn một chút thôi Hoàng Huyên ạ. Vì là chưa có bằng chứng nào đảm bảo chắc chắn rằng là virus mới sẽ bị hạn chế lây lan và biến mất khi mà thời tiết nắng ấm lên. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ là thật bình tĩnh và tuân theo sự chỉ dẫn của từ Bộ Y tế.
Chính xác. Ngoài ra thì từ nay các số của bản tin Radio Sen Home cũng sẽ cung cấp những thông tin thiết thực giúp chúng ta có thể phòng tránh sự lây lan của virus nguy hiểm COVID-19 nhé. Anh chị em nhớ theo dõi. Còn bây giờ hãy đến với những tin tức nóng hổi trong radio số này nhé.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, khi mà số ca mắc virus corona có thể tiếp tục tăng do trường hợp có thể tiếp xúc với bệnh nhân số 17, bệnh nhân số 17 chưa được kiểm soát triệt đề, Sen Group đã quyết định thành lập ban phòng chống dịch COVID-19. Ban sẽ có những biện pháp cụ thể, quyết liệt để chung tay cùng với cộng đồng chống dịch.
Ban phòng chống dịch có ở các bộ phận chuyên môn và hành chính để có thể đảm bảo sát sao tình hình nhân sự nhất. Và ngay trong sáng qua thôi, ban phòng chống dịch phối hợp với phòng nhân sự đã thông báo về hình thức chấm công mới cho toàn bộ cán bộ nhân viên đang làm việc tại văn phòng 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội. Đó là chuyển từ việc chấm công bằng dữ liệu vân tay sang dữ liệu nhận diện khuôn mặt.
Anh thấy là việc này có một tác động rất lớn giúp hạn chế sự lây lan của virus corona. Không như vậy, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3, hình thức chấm công này sẽ được áp dụng cho tất cả cán bộ nhân viên của tập đoàn trên khắp cả nước.
Vâng, ngoài ra thì ban sẽ tiếp tục có những việc làm thiết thực để chung tay cùng với cộng đồng phòng chống dịch. Các Senner hãy theo dõi thông tin thường xuyên trên các trang thông tin nội bộ của nhà Sen để có thể cập nhật tin tức phòng chống dịch nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của chị Nguyễn Hồng Duyên, thành viên của ban phòng chống dịch COVID-19 nào.
Theo tôi nghĩ thì thành lập mà ban chỉ đạo về việc phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn này thật sự là cần thiết. Phòng dịch ngay cái cơ sở, cơ quan đấy là việc rất là quan trọng, là mấu chốt để mình khoanh vùng dịch. Cái việc phát hiện sớm mà thực hiện cái việc cách ly tốt, đấy là cái cơ sở hàng đầu để mình có thể biết được cái vùng dịch nó diễn ra như thế nào. Thật sự càng ngày cái COVID-19 nó diễn biến nó quá phức tạp, thật sự là cũng giống như các công ty khác thôi. Họ cũng như họ quan mình là phải thành lập, bởi vì nhân viên thì đến rất là đông, khách khứa cũng vậy. Nếu mình không kiểm soát từ ngay ban đầu, ví dụ như là khách đến mà mình không đo nhiệt độ này, mình không yêu cầu họ rửa tay này, đấy là cái phòng chống ban đầu để mình có thể ngăn chặn dịch. Thì nếu mình không làm tốt cái công tác đó thì cái phòng dịch của mình đã là thất bại rồi. Đến cơ quan là chắc chắn phải đeo khẩu trang, mỗi cá nhân phải trang bị cho mình khẩu trang, nước rửa tay, cái đấy là cái cơ bản cần thiết để phòng chống dịch. Và khi mà thấy có triệu chứng ho hay là sốt hay là mệt mỏi, đau người là phải tự ý thức ở cách ly để không ảnh hưởng đến cả một tập thể. Bởi vì khi mà ảnh hưởng đến tập thể thật sự là bây giờ một cái cơ quan đấy chắc chắn phải đóng cửa rồi. Với bản thân của tôi thì tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy chung tay, hãy đồng lòng để mình cùng gọi phá tan cái con dịch COVID-19 đây, nó đang hoành hành cả cái thế giới. Thật sự là mọi người phải cố gắng hết sức.
Thoát ra.
Tiếp theo sẽ là tin tức về lĩnh vực kinh doanh. Anh Hải biết không, ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 cuối tuần qua thì cũng là ngày vui của các sự kiện tại Selen với những giao dịch được ghi nhận ạ.
Cụ thể là tại dự án Eurowindow River Park diễn ra tại văn phòng bán hàng của tầng 4 dự án đã thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Với chính sách bán hàng hấp dẫn cùng với điểm nổi bật của dự án đã khiến khách hàng thực sự ấn tượng về dự án.
Đặc biệt anh Hải biết không, trong bối cảnh dịch Covid bùng phát trở lại vào ngày 7 tháng 3 như vậy mà khách vẫn đến tham dự thì chứng tỏ sức hút cực lớn đến từ Eurowindow River Park, và đặc biệt hơn nữa khi mà đã có tới 7 giao dịch được ghi nhận đối với dự án này.
Ngoài ra, sự kiện cà phê sáng cùng Sea Skyview diễn ra tại sảnh hội nghị tầng 21 Becamex Tower 230 Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một cũng ghi nhận. Là Hoàng Huyên có biết là con số giao dịch là bao nhiêu không?
Em cũng đang rất tò mò đấy.
Đó chính là 6 giao dịch em ạ. Dù số lượng khách hàng đặt cọc chốt căn không quá cao, nhưng đó cũng là một tín hiệu đáng mừng và là động lực để ekip bán hàng tiếp tục triển khai những kế hoạch thúc đẩy hoạt động này phát triển mạnh mẽ hơn.
Wow, rất là tuyệt vời. Và em cũng được biết rằng là sự kiện của dự án Phố Núi House diễn ra tại tầng 8 của tòa nhà Phúc Nga Building, tỉnh Hưng Yên vào ngày 8 tháng 3 vừa qua cũng đã có 3 giao dịch. Ngay tại phòng thu lúc này đây chính là chị Lâm Hồng Quang, giám đốc của dự án Phố Núi House, sẽ chia sẻ cho chúng ta những thông tin thú vị về sự kiện nhé.
Mọi cái chương trình ý, tất cả mọi kịch bản vẫn diễn ra bình thường. Là đến chiều thứ 6 các bạn đã gửi báo cáo khách mời cho chị rồi. Và cái lượng các bạn đăng ký khách tham dự là khoảng tầm hơn 50 khách. Thì chị thấy là trong cái tình hình dịch như thế thì lượng khách đăng ký tham dự như thế là rất là đông. Thế là mà chị, nhưng mà chị thực ra là vẫn mình trừ hao đi và chỉ quyết định là tổ chức mở bán mini tại trên văn phòng của Sen Hưng Yên thôi. Sau đó thì mọi thứ diễn ra bình thường cho đến tối thứ 7. Thì sau khi mà bên nhà nước phát đi những cái thông tin báo về dịch ấy thì lập tức là dân tình xôn xao. Và cho đến 8 giờ tối thì giám đốc của bên Sen Hưng Yên gọi điện cho chị và hỏi, và rất lo lắng, và một số sale có gọi hỏi là thắc mắc là với tình hình như thế thì khách hàng là sợ là không tham dự thì có nên hủy hay không. Và chị bảo là nếu mà chỉ 1-2 người như thế thì nó không nói lên được điều gì cả. Nếu như mà khách hàng mà vẫn quan tâm thì mình sẽ tổ chức, còn nếu như mà cái diễn biến tâm lý khách hàng khá là tệ thì mình có thể là mình sẽ hủy cái lịch đấy đi. Và mình có hướng dẫn là thiếu thế thì test thử, là một cuộc test là cho tất cả nhân viên kinh doanh vẫn nhắn tin mời khách là ngày mai em sẽ đón anh chị lúc mấy giờ, và nhận phản hồi khá là tích cực là tầm 12 khách là vẫn xác nhận là anh chị sẽ đến tham dự. Và đến thực tế đến sáng hôm sau khi mình xuống thì khách đến rất đúng giờ, còn đúng giờ hơn cả những cái lần mở bán trước. Thì thậm chí đến khi bắt đầu diễn ra thì có phải gần 20 khách đến tham dự. Và lúc bắt đầu sự kiện thì đã có một chị là chị đặt cọc luôn 2 căn. Đấy, thì đấy cũng là cái tín hiệu đáng mừng nhất. Và cũng trong sự kiện vì mọi người đẩy lên được cái cao trào lên ấy thì lại có tiếp một anh nữa, anh đặt cọc thêm 1 căn nữa. Và hôm đấy cũng có một nhóm khách hàng đầu tư nữa cũng đang khá là quan tâm, khả năng là trong tuần này cũng sẽ giao dịch khoảng tầm 2-3 căn nữa. Đấy thì khi mà mình tổ chức một cái sự kiện như thế mà vừa trước cái thời giờ quyết định có tổ chức sự kiện ấy mà có thể là hoãn bất cứ lúc nào, thì khi thành công như vậy thì mình muốn truyền tải thông điệp đến các bạn, đó là khi các bạn quyết tâm làm thì mọi việc nó sẽ diễn ra bình thường. Hơn nữa mình cũng muốn truyền tải thông điệp nữa là nhịp sống vẫn diễn ra, chứ không phải là các bạn cứ đến mùa dịch thì chỉ có ở nhà đi mua lương thực xong đóng cửa không đi đâu hết. Nếu mà tất cả ai cũng sẽ như vậy thì như bác nông dân, những người cung cấp lương thực mà cũng ở nhà thì ai sẽ cung cấp lương thực cho chúng ta. Và khi khẳng định bằng những giao dịch thành công thì mình thấy cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn sale lan ra rất là mạnh. Và mình cũng muốn là theo cái tinh thần như vậy để các bạn ấy tin tưởng vào là dù dịch như vậy nhưng mà tất cả mọi thứ vẫn diễn ra được bình thường. Và chúng ta chỉ thay đổi cái hình thức PR sản phẩm đấy thôi. Và trong tuần này mình cũng sẽ có kế hoạch là thay đổi cái cách thức truyền thông đi, để hỗ trợ các bạn ý giám sát và làm sao vẫn được ghi nhận được cái kết quả, để các bạn có thể có niềm tin vào công việc, cũng như là khi mà các bạn tập trung vào doanh số phát sinh, các bạn sẽ quên đi cái mùa dịch này.
Vâng, thời gian gần đây thì Radio Sen Homes liên tục nhận được những món quà âm nhạc kèm với những lời nhắn rất cute dễ thương.
Không biết là món quà nào sẽ được gửi trao trong buổi sáng đẹp trời này đây Hoàng Nguyên?
Vâng, món quà này được gửi từ một bạn không giấu tên ạ, đến từ Trần Ban, phòng biên tập, gửi tới Dương và team truyền thông nội bộ với lời nhắn nhá. Chúc Dương và team truyền thông nội bộ luôn thật nhiều năng lượng để cùng nhau làm nhiều điều hay ho. Đừng bận tâm quá nhiều, hãy cứ là chính mình. Let's shake it off. Too late, got nothing in my brain, that's what people say.
mến, ca khúc Shake It Off vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Radio Senho số thứ 148 ngày hôm nay. Anh chị em cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ Radio Senho @sengroup.vn. Radio Senho sẽ thay các bạn gửi những tình cảm đến đồng nghiệp, bạn bè và người thương của bạn.
Còn bây giờ thì Hoàng Huyên và Quang Hải xin được gửi lời chào tới các anh chị em và hẹn gặp lại trong Radio Senho số thứ 149 chương trình tiếp theo, quý vị nha.
Radio Senho, âm thanh của bạn, xúc cảm của bạn.
Shake it out.